Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Tôi xin nói về cái đề tài định lực ngày hôm nay cho các bạn nghe. Thời Đức Phật tại thế thì Ngài rất chú trọng tới cái chuyện tu luyện của những vị tăng. Vị tăng nào cũng phải tập tu luyện, vị tăng nào cũng có thể ngồi thiền được và phải ngồi thiền. Cái lý do mà các vị tăng đã xuất gia là bởi vì họ muốn giải thoát. Và muốn giải thoát thì họ phải biết thiền định. Và muốn thiền định thì họ phải có một cái thân thể rất tốt, họ phải tập luyện yoga, họ phải tập luyện làm sao mà hơi thở cho thiệt vi tế, họ phải tập luyện làm sao mà giữ cái tâm cho chính, và họ phải tập luyện làm sao mà có được cái thiền định. Như thế thiền định nghĩa là gì? Thiền định có nghĩa là sự khai mở của cái chân tâm. Trong cái quá trình mà tu tập thiền định này thì Đức Phật dạy rằng là bây giờ chúng ta phải qua cái thí dụ như thế này này. Con cầm cái đèn cầy, cái đèn sáp đó. Con đem ra ngoài, không trung ở bên ngoài. Con lấy cái diêm, con quẹt, con đốt lên cái đèn sáp. Thì gió nó sẽ thổi mạnh vô cùng. Cái lửa nên cái diêm quẹt sẽ tắt đi. Và do đó đó, con không thể nào đốt được. Con phải tìm cái chỗ mà đứng gió. Thì thông thường là con đi vào trong cái phòng, đóng cửa lại. Không có gió máy gì hết. Còn mình quẹt diêm lên, châm vào trong cái tim đen, thì ánh sáng nó mới tỏa ra, bung ra, đốt lên. Cái phòng sẽ sáng lên. Tức cái bạn cái ví dụ này rất là hay. Tôi nó nói rằng thế này này, gió là cái gì? Là cái nghiệp lực, là những cái thói quen xấu. Gió khắp mọi nơi là thổi tới. Cái nghiệp lực, cái thói quen xấu, những cái ký ức về quá khứ, những cái chuyện mình làm sai lầm, những cái chuyện mà mình nghĩ sai lầm, cái thành kiến, cái sự kiêu ngạo, cái lòng tham, nhất là cái tánh mà giận lại hoài, lúc nào cũng giận dữ cả, lúc nào nào cũng gọi là short temper, đùng một cái là nổi đùng đùng, mắng là chửi, là đánh, là đập, là chê, cái đặc tánh đó đó, giận dữ đó, bừa bãi phê bình người này, bừa bãi phê bình người kia, cái đặc tánh đó gọi là gió nghiệp hay là nghiệp cũng được, mà vì cái gió nghiệp đó nó cản trở ai, cản trở cái sự khai mở của cái chân tâm của mình. Như thế thì trong cái ví dụ này đó, định lực là cái gì? Chính là cái lửa của ngọn đèn sáp. Cái lửa đó đó nó cần cái sự xúc tác, các bạn thấy không, từ một cái diêm quẹt này đó mà mình xúc tác để châm cho cái ánh sáng của cái đèn cầy đó nó mới lóe lên được. Cái sự xúc tác đó nó quan trọng lắm. Và các bạn thấy cái đèn cầy khi mà là cái định lực chính là cái khả năng đó mà mình gọi là giữ cho cái tim đèn nó cháy mãi. Như thế thì là cái ánh lửa chính là chân tâm. Và cái sự tỏa sáng gọi là huệ hay là huệ lực. Và như thế thì là cái nhà của mình, cái cánh cửa đóng lại, cái chỗ mà không có gió vào đó thì gọi là giới lực hay là giới. Như thế thì giới là cái rào cản để cho cái nghiệp chướng nó đừng có trỗi dậy, đừng có thâm nhập vào mà phá mình. Cái giới thông thường là cái khả năng đó mà làm sao đó mình giữ cho tâm mình đừng có bị động. Mà thường thường đó ở trong quan hệ của mình với người khác, đó là cái tình thương, sự tha thứ. Trong cái việc làm của mình đó thì cái sự rõ ràng từng bước cái gì làm trước làm sau. Trong cái quan hệ mà của mình đối với tất cả những cái việc gì mà mình làm trong cuộc sống của mình á, thì mỗi cuộc sống, mỗi chuyện mình làm nó đều có những cái quy luật, quy tắc mình không nên vượt qua. Thì những cái quy luật, quy tắc đó đó nó tạo thành cái rào cản. Khi mà mình mà vượt quá nhiều thì là mình sẽ bị gió nghiệp thổi đi. Thí dụ cái chuyện mình ăn uống đó, thì mỗi ngày mình nên ăn vào cái lúc đó mà cái thân thể mình nó tốt nhất là cái khoảng sáng, khoảng trưa. Nhưng mà tối đó thì cái thân thể nó mình đó, là 8, 9 giờ rồi nó từ 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 đóng tất cả mọi chuyện trong người mình đó, nó đóng lại để nó bắt đầu tái tạo lại, nó sửa lại cái thân thể của mình. Nhưng mà nếu cái thời gian đó mình vẫn tiếp tục ăn 11, 12 giờ, thì khi 1, 2 giờ sáng mình vẫn party, mình ăn uống và ăn những cái thứ mà nó làm cho cái thân xác của mình nó mệt mỏi, uống rượu, uống thuốc độc, uống mấy cái thuốc tầm bậy tầm bạ, thì tự nhiên là mình đi ngược lại với cái chuyện mà cái sự vận hành tự nhiên của cái vũ trụ, của cái thân xác, thì tức là mình phá hoại cái thân, và tức là cái gió nghiệp mà đang thổi vào là phá tung đi. Như thế thì các bác thấy đó là cái giới là cái khuôn phép đó mình phải có để mà mình có thể khai mở được cái ánh sáng để cho cái đèn cây cái tim đèn nó có thể sáng được. Và cái đèn cây có nghĩa là gì các bạn? Cái đèn cây chính là những chất liệu mà tạo ra cái định lực, chất liệu để mà nuôi dưỡng cái ánh sáng của nội tâm. Thì tại tại ra cái đèn cây đó đó trong cái ngôn ngữ của kinh Hoa Nghiêm đó, đó là những cái chủng tự tử, hay là mình gọi là cái hạt giống quang minh, cái hạt giống quang minh. Như thế thì cái diêm quẹt là cái gì các bạn? Cái diêm quẹt đấy đó tức là mình gọi là cái năng lượng mà sẵn có của chư Phật, chư Bồ Tát đã có rồi. Bây giờ đó mình phải sử dụng cái năng lượng đó để mình làm sao đó cho cái đèn cây của mình, cho cái chủng tự tử của mình đó, nó phát sáng ra. Thì muốn cho cái diêm quẹt đó, vì diêm quẹt đó bạn biết không, nó bản thân nó cũng có ánh sáng rồi, mà bây giờ đó mình nói là ôi chư Phật chư Bồ Tát ở đâu tới, mình mời ở đâu tới, thì sẽ thể là chư Phật chư Bồ Tát đó mà đã có cái ánh sáng rồi, nên nằm trong bốn cái chuyện. Bốn cái chuyện đó cũng là cái bản thân của cái đèn cây, của cái đèn sạc. Cái diêm quẹt và đèn sạc nó cũng có cái tương tự giống nhau, là bởi vì nó cũng có thể phát ra ánh sáng được. Thưa các bạn đó, cái diêm quẹt đó đó nó tượng trưng cho bốn cái chuyện như thế này. Thứ nhất đó là cái thân xác của mình, thứ nhì là cái cảm xúc cảm tình của mình, thứ ba đó là cái tư tưởng của mình, và thứ tư đó là cái thói quen của mình. Thì tất cả chư Phật chư Bồ Tát đó, các ngài đều là rộng ràng hết. Cái thân của ngài là pháp thân, cái tình cảm của ngài là lòng đại từ đại bi, là lòng tha thứ vô biên, lòng bao dung vô tận. Cái trí thức của ngài tức là cái trí huệ không có biên giới, và cái thói quen của ngài đó chính là cái thói quen là hoàn toàn không dính vào cái bản ngã, cái thói quen mà lúc nào đó nó cũng để cho cái quan niệm, cái trí huệ, cái cảnh giới bất nhị mà lan tỏa. Đó là cái diêm quẹt, là cái diêm quẹt đó bạn. Cho nên cái diêm quẹt đó là phải cần cái xúc tác, là phải cần có người của mình có cái niềm tin, sự tin tưởng mình vào cái đặc mệnh của Đức Phật đó, thì nó mới làm cho cái trí huệ của ngài bừng sáng. Và cái trí huệ ngài của các ngài nó bừng sáng là cái gì, là nó mới lan tỏa tới mình. Thì lan tỏa tới mình ấy, cái tim đèn đó, và cái đèn cây đó, cái tim đèn chính là cái chủng tự tử, cái chủng tử, cái hạt giống quang minh. Nhưng mà cái đèn cây đó tượng trưng cho cái gì thưa các bạn? Cái đèn cây, cái sáp đó là tượng trưng cho cũng bốn chuyện. Thứ nhất là cái tâm mình đó, phải tập ngồi cho bất động, mình ngồi cho bất động đó thì mới được. Thứ nhì đó, cái đèn sáp này cũng tượng trưng cho cái hơi thở của mình phải vi tế, vi tế mình mới làm cho tương quan tương nhập với lại cái lòng đại từ đại bi của ngài đó. Thế nên hơi thở mình phải vi tế. Cái thứ ba là cái gì các bạn? Thứ ba đó là mình gọi là cái sự chuyên chủ của mình mà chuyên chủ vào cái sự quán tưởng của cái chủng tự tư của cái hạt giống mà quang minh mới được. Chứ mình ngồi thiền nhưng mình nghĩ cái này nghĩ kia không có chuyên chủ không được, chuyên chủ. Cho nên bạn thấy không, thứ nhất là cái thân bất động, thứ nhì hơi thở vi tế, thứ ba là sự chuyên chủ. Nhưng mà thứ tư mới quan trọng, thứ tư đó là cái dòng chủ không ngừng lưu chuyển trong mình. Thì vì mỗi cái chủng tự tư đó nó có cái dòng chủ nó lưu chuyển, thì cái sự lưu chuyển đó cũng tương ứng với cái tập khí, tức là cái sự không ngừng nó khai mở cái chân tâm ở nhà Phật đó, của Phật, thì cũng tương tự với sự không ngừng đó mình ở trong cái dòng, cái âm thanh, cái tâm thức mà mình gọi là thần chủ. Thần chủ là cái gì? Thần chủ là cái lời của Phật, thần chủ là cái tâm thức của Phật. Cho nên mỗi cái chủng tự tư, mỗi cái hạt giống quang minh đều có một cái cô chủ đi theo vào đó. Thì như thế đó thì mình nuôi dưỡng nó đó, thì tự nhiên là cái ánh sáng đó, cái chân tâm nó bùng nổ lên. Nhưng mà các bạn thấy ánh sáng không phải là sự bất động, ánh sáng không phải là sự chuyên chủ, cái ánh sáng đó đó cũng không phải là cái tâm thức mà chuyên chủ, hay là cái hơi thở vi tế. Ánh sáng đó cũng không phải là cái dòng chủ, ánh sáng là bản thân nó là ánh sáng, không có thuộc gì cả. Nhưng mà nó phải nhờ bốn cái điều kiện của cái đèn sáng và nhờ bốn cái tâm thức đó mà thể hiện trong cái diêm quẹt. Thì lúc đó đúng một cái các bạn sẽ thấy rằng là cái ánh sáng nội tâm của mình nó lan tỏa ra, và đó gọi là sự khai mở của định lực. Và sự khác biệt định lực này đó làm tỏa sáng cái huệ lực định và huệ đi với nhau. Cái giải thích này đó chính là cái giải thích dựa vào cái tinh thần và cái triết lý cũng như là cái sự tu tập của kinh Hoa Nghiêm, của chủng tự từ trong kinh Hoa Nghiêm, 42 chủng tự từ trong kinh Hoa Nghiêm. Nó không phải là cái sự tu tập của cái thiền định của hít thở mà các bạn thông thường đã quen rồi. Cho nên á, hy vọng là các bạn có thể tới mà tu tập một cái chủng tự từ ở trong cái mandala thôi. Chủng tự từ đó chính là cái chủng tự ra. Chủng tự ra này là cái chủng tự từ đó mà cái ánh sáng nó lan tỏa để mà chúng ta khi vào trong tất cả cái cuộc sống mà của phàm tục thì cái tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh nhẹ nhàng. Bởi vì cái chủng tự từ này hay là cái hạt giống quang minh này nó có cái tên rất là hay. Cái tên của nó gọi là nhập thế gian hải thanh tịnh, nhập vào sự thanh tịnh ở trong cái biển ô trược của thế gian. Thì xin các bác lắng nghe cái bài này một chút xíu để thấy được rằng cái chủng tự ra này là một cái đặc biệt vô cùng của cuộc sống của mình. Và cái hạt giống quang minh này thì sẽ dày trong cái màn đa lá mà mình sắp sửa có. Thì mỗi lần mình trì chú đại bi thì mình sẽ quán cái chủng tử này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày vui và tịnh tâm.